Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 3 tháng 11, sau phần tin tức, vì Đức Thánh Cha không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, chúng tôi sẽ thay mục gặp Đức Giáo Hoàng bằng cuộc phỏng vấn Ngài dành cho các ký giả quốc tế trên chuyến bay từ Thụy Điển trở về Roma. Tiếp đến, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị gương của Luigi Morbioli từ cờ bạc rượu chè trai gái trở thành chân phước. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về mệt mỏi và quá tải. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Roma, lúc 4 giờ chiều hôm qua mùng 2 tháng 11, lễ các linh hồn, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ cầu cho các tín hữu qua đời được an táng tại Nghĩa trang Prima Porta ở Roma. Những năm trước đây, Đức Thánh Cha Francisco cũng như các vị giáo hoàng tiền nhiệm thường cử hành thánh lễ nhân ngày lễ các linh hồn tại nghĩa trang Campo Verano ở trung tâm Roma. Nhưng nay là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng cử hành thánh lễ tại nghĩa trang Prima Porta ở ngoại ô phía bắc thành Roma. Đây cũng là nghĩa trang lớn nhất ở Italia, rộng 140 hecta, được thành lập năm 1941. Các đường xe chạy trong nghĩa trang dài tổng cộng 37 cây số. Sau thánh lễ khi trở về Vatican, Đức Thánh Cha đã xuống hầm đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện trước các mộ của các vị giáo hoàng.
Manila, nhân lễ các linh hồn hôm qua mùng 2 tháng 11, các giám mục Philippines kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân bị sát hại trong cuộc chiến của chính phủ nước này chống những người buôn bán ma túy. Cha Jerome Cecilano, tổng thư ký điều hành văn phòng công vụ của Hội đồng Giám mục Philippines, nói với hãng tin UCAN rằng, cầu nguyện cho những người quá cố trong ngày lễ các linh hồn là một nghĩa vụ đối với các tín hữu công giáo, đặc biệt là cầu cho những người đã chết trong những hoàn cảnh bạo lực. Cầu nguyện để xin Chúa ban ơn tha thứ tội lỗi cho họ, chúng ta cũng cầu nguyện để linh hồn họ được an nghỉ và được cứu thoát. Trong khi đó, Đức Cha Angel Ladameo, Tổng giám mục giáo phận Jaro, trong thư mục vụ công bố hôm 30 tháng 10 vừa qua, đã nhìn nhận rằng giáo hội công giáo tại Philippines đã không nhìn thấy trước mức độ rộng lớn của những đe dọa do ma túy. Chúng tôi khiêm tốn nhìn nhận phần thiếu sót của chúng tôi về việc hình thành sự ý thức và cách cư xử đối với các tệ đoan xã hội. Đức Cha công nhận quan điểm và sự hăng say của chính phủ Philippines hiện nay chống ma túy bất hợp pháp, nhưng Ngài quyết liệt minh bạch khẳng định rằng, trong tư cách là một giáo hội, chúng ta không thể chấp nhận trong lương tâm những vụ giết người mà không xét xử. Tính chất bất khả xâm phạm và thánh thiêng của sự sống con người trong mọi khía cạnh phải được duy trì. Từ ngày Tổng thống Duterte lên cầm quyền hồi tháng 6 năm nay, ông âm thầm cho phép hoặc ra lệnh cho các lực lượng an ninh giết những người có liên hệ tới ma túy và đã có hơn 4.700 nạn nhân, phần lớn những người bị hành quyết thuộc các khu xóm nghèo ở thủ đô Manila. Hàng trăm tử thi không có người nhận ở các nhà xác tại khu vực thủ đô Manila.
Roma, theo chính phủ Italia đã có 5.000 tài sản văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, nhà thờ, tháp chuông bị hư hại hoặc bị tàn phá vì động đất từ ngày 24 tháng 8 đến nay ở miền trung Italia. Bà Antonia Pasquarecchia, Tổng thư ký Bộ Gia sản Văn hóa của Italia cho biết, trong số các tài sản vừa nói, có 3.000 bị hư hại trong trận động đất ngày 24 tháng 8 và 2.000 tài sản khác bị sụp đổ hoặc hư hại trong các trận động đất từ ngày 28 đến 30 tháng 10 vừa qua. Tại giáo phận Nokia, Vương cung Thánh đường Thánh Biển Đức, cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận, bị sụp đổ trong trận động đất sáng Chủ nhật 30 tháng 10, ở mức độ 6.5 theo thước Richter. Nhiều nhà thờ của giáo phận này cũng bị phá hủy. Thủ tướng Renzi tuyên bố chính phủ sẽ giúp xây lại các thánh đường bị sụp đổ, trong khi đó số người phải di tản vì động đất lên tới gần 100.000 người. Số nhà bị hư hại hoặc rạn nứt vì động đất là 200.000 nhà. Tại Roma và các nơi xa trung tâm động đất, nhiều thánh đường bị nứt rạn, trong đó có đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành.
Caracas, hôm 31 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Maduro của Venezuela đã gặp Đức Tổng giám mục Claudio Maria Celli, người làm trung gian giữa chính phủ và phe đối lập tại nước này. Đức Tổng giám mục Celli nguyên là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội. Khi còn là Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Ngài từng hướng dẫn Phái đoàn Tòa Thánh sang Việt Nam làm việc với Phái đoàn Chính phủ Việt Nam. Cùng đi với Đức Tổng giám mục Celli trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Maduro có Đức Tổng giám mục Aldo Giordano, Sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela. Theo báo trực tuyến Tal Cual của Phái đối lập, Đức Tổng giám mục Celli cho biết, Đức Giáo hoàng Francisco theo dõi tình hình phức tạp ở Venezuela và Ngài cầu mong cuộc đối thoại toàn quốc mang lại những kết quả tích cực cho toàn dân. Một ngày sau khi chính phủ Venezuela và phe đối lập bắt đầu thương thuyết với sự trung gian của đại diện tòa thánh, 5 tù nhân chính trị tại nước này đã được trả tự do. Đó là các chính trị gia thân với liên minh đối lập gọi là bàn thống nhất. Tổng thư ký tổ chức các nước Mỹ Châu, ông Luis Almagro, chào mừng sự trung gian của Tòa Thánh tại Venezuela cho cuộc đối thoại, giải trừ bạo lực, tái lập quyền bỏ phiếu của nhân dân, tôn trọng hiến pháp quốc gia. Mặt khác, Đức Hồng Jorge Urosa, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Caracas, kêu gọi phe đối lập đừng tổ chức cuộc tuần hành phản đối dự kiến vào thứ Năm mùng 3 tháng 11 này. Đức Hồng Y Urosa nói với đài truyền hình Global Vision rằng nếu phe đối lập tiếp tục duy trì cuộc tuần hành phản đối thì sẽ đưa một số rất đông người xuống đường, nhưng cần phải tránh xung đột và đụng độ. Cả chính phủ Venezuela cũng kêu gọi phe của mình tổ chức các cuộc biểu tình vào ngày thứ Năm hôm nay. Cả tòa thánh cũng kêu gọi phe đối lập ngưng cuộc tuần hành phản đối. Nhóm làm việc để giải quyết căng thẳng nội bộ giữa chính phủ và phe đối lập ở Venezuela chào mừng lời kêu gọi của Đức Hồng Y Urosa. Các cuộc thảo luận cần phải bắt đầu ngay để giải quyết các vấn đề của đất nước. Tin mới nhất cho biết phe đối lập đã chấp nhận yêu cầu của Tòa Thánh và ngưng cuộc tuần hành phản đối chính phủ.
Beirut, Đức Hồng Y Becerraray, giáo chủ Công giáo Maronite, chào mừng việc bầu được tân tổng thống tại Liban, chấm dứt tình trạng chống rỗng quyền bính tại nước này trong 2.5 năm vừa qua. Tướng Michel Aoun, một tín hữu Công giáo Maronite 81 tuổi, đã được Quốc hội bầu làm tân tổng thống Liban hôm 31 tháng 10 vừa qua. Việc bầu tướng Michel Aoun diễn ra sau 46 lần bỏ phiếu trước đó mà không kết quả, tức là từ sau khi tổng thống Michel Suleiman mãn nhiệm hồi tháng 5 năm 2014. Đức Hồng Y Rai bày tỏ hy vọng kết quả cuộc bầu cử này sẽ đẩy mạnh việc thành lập một chính phủ thống nhất và những hành động trực tiếp để cứu vãn Liban khỏi tình trạng đau khổ về chính trị, kinh tế và xã hội. Đức Hồng Y cũng kêu gọi tân tổng thống và các chính trị gia để ý đến những lời của Thánh Phaolô Tông Đồ, hãy quên những lời dối trá và kiến tạo tương lai.
Rimini, đại hội lần thứ 40 của 5.000 vị lãnh đạo và linh hoạt viên của phong trào canh tân trong thánh linh ở Italia đã tiến hành tại thành phố Rimini, Trung Italia, với chủ đề Tâm đồng ý hiệp, từ việc đổ tràn thánh linh đến việc xây dựng các cộng đoàn đoàn sủng thánh linh. Trọng tâm của chủ đề này là sự hiệp nhất, một năng động không thể thiếu được để tăng trưởng trong hành trình của phong trào và để xây dựng các cộng đoàn canh tân trong thánh linh. Trong số các vị khách được mời lên tiếng tại đại hội có Đức cha Francesco Lambiasi, giám mục giáo phận Rimini sở tại. Đức ông Antonio Pitta, giáo sư chú giải Tân Ước tại Giáo hoàng Đại học Laterano ở Roma và nhiều vị khác. Trong đại hội đã có 8 cuộc hội thảo về những vấn đề thực tế của phong trào canh tân trong thánh linh như hội luận về đời sống mới và đời sống huynh đệ, cộng đồng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là nội dung phần đầu cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha dành cho các ký giả quốc tế trên chuyến bay từ Thụy Điển về Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, Trưa ngày 1 tháng 11 vừa qua, trên chuyến bay từ Malmö về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho các nhà báo quốc tế một giờ phỏng vấn về chuyến viếng thăm Thụy Điển và một vài vấn đề khác. Sau đây là nội dung phần đầu bài phỏng vấn. Mở đầu, ông Greg Burke, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nói, chúng con xin cảm ơn và kính chào Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã nói nhiều về việc các tôn giáo khác nhau cùng bước đi. Cả chúng ta cũng đã cùng đi với nhau. Có người đây là lần đầu tiên. Chúng con có một nhà báo Thụy Điển. Con nghĩ là từ lâu rồi, bây giờ mới có một nhà báo Thụy Điển cùng tháp tùng chuyến bay với Đức Thánh Cha. Vì thế xin nhường lời cho bà Elin Swedenmark của hãng tin Thụy Điển TT.
Trước hết, tôi xin chào và cảm ơn anh chị em về công việc mà anh chị em đã làm và cái lạnh mà anh chị em đã phải chịu. Nhưng chúng ta đã khởi hành đúng giờ vì người ta nói rằng chiều nay nhiệt độ sẽ xuống thêm 5 độ nữa. Chúng ta đã khởi hành đúng giờ. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn anh chị em về việc đồng hành và về công tác của anh chị em.
Cô Elin Swedenmark hỏi, thưa Đức Thánh Cha, hôm qua Đức Thánh Cha đã nói về cuộc cách mạng của sự dịu hiền. Đồng thời, chúng ta cũng ngày càng trông thấy nhiều người đến từ Syria hay Iraq tìm tị nạn tại các nước Âu Châu. Nhưng một số người phản ứng với sự sợ hãi, hay tệ hơn, có người nghĩ rằng các người tị nạn này có thể đe dọa nền văn hóa của Kitô giáo. Đâu là sứ điệp của Đức Thánh Cha đối với những người lo sợ cho sự phát triển của tình trạng này, và đâu là sứ điệp Đức Thánh Cha nhắn gửi Thụy Điển là quốc gia có truyền thống dài tiếp đón người tị nạn, nhưng bây giờ bắt đầu đóng cửa biên giới của mình ạ?
Trước hết, như là người Argentina và Nam Mỹ Latin, tôi xin cảm ơn nước Thụy Điển rất nhiều vì sự tiếp đón này, bởi vì có rất nhiều người Argentina, Chile, Uruguay đã được tiếp nhận vào Thụy Điển trong thời các chế độ quân đội độc tài. Thụy Điển đã có một truyền thống lâu dài tiếp nhận người tị nạn, nhưng không phải chỉ tiếp nhận thôi mà còn hội nhập họ, tìm nhà cửa, trường học và công ăn việc làm cho họ, hội nhập họ vào cuộc sống của một dân tộc. Theo các thống kê người ta nói cho tôi biết, có lẽ tôi lầm, tôi không biết chắc, nhưng tôi có nhớ là Thụy Điển có bao nhiêu dân? 9 triệu. Trong số 9 triệu dân đó có 850.000 người Thụy Điển mới, nghĩa là các người di cư hay tị nạn và con cái họ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai cần phải phân biệt người di cư và người tị nạn. Người di cư phải được đối xử với vài luật lệ nào đó, bởi vì di cư là một quyền, nhưng là một quyền được luật lệ xác định. Trái lại, người tị nạn đến từ một tình trạng chiến tranh, lo âu, đói khổ, một tình trạng kinh khủng, và quy chế tị nạn cần săn sóc họ nhiều hơn và cho họ công việc làm nhiều hơn. Cả trong điều này nữa, Thụy Điển đã luôn luôn là một gương mẫu trong việc lo lắng cho người tị nạn, được học tiếng, hiểu nền văn hóa và hội nhập vào nền văn hóa. Liên quan tới khía cạnh hội nhập các nền văn hóa, chúng ta không có gì phải hoảng hốt, bởi vì Âu Châu đã được tạo thành với một sự hội nhập liên tục các nền văn hóa, biết bao nhiêu nền văn hóa. Tôi tin rằng điều này tôi không nói một cách xúc phạm, không đâu, nhưng như là một sự tò mò, sự kiện ngày nay tại Iceland, một cách cụ thể, một người Iceland với tiếng Iceland ngày nay có thể đọc các tác giả cổ điển 1.000 năm trước mà không gặp khó khăn nào. Có nghĩa nó là một nước có ít cuộc di cư, ít làn sóng di cư như Âu Châu đã có. Âu Châu đã được thành hình với các cuộc di cư. Thế rồi, tôi nghĩ gì về những nước đóng cửa biên giới? Tôi tin rằng trên lý thuyết không thể khép kín tâm lòng đối với một người tị nạn, nhưng cũng cần sự thận trọng của giới lãnh đạo. Họ phải rất rộng mở tiếp đón người tị nạn, nhưng cũng phải tính toán xem có thể ổn định các người tị nạn như thế nào. Bởi vì không phải chỉ tiếp đón một người tị nạn mà thôi, nhưng cũng cần phải hội nhập họ nữa. Và nếu một nước có khả năng hội nhập 20 người thôi, chẳng hạn, thì hãy làm tới đó thôi. Một nước khác có khả năng nhiều hơn thì làm nhiều hơn, nhưng luôn luôn phải có con tim rộng mở. Đóng cửa không phải là nhân đạo, đóng con tim không phải là nhân bản. Và về lâu về dài phải tính sổ với điều đó. Ở đây là trả giá chính trị, cũng như phải trả giá chính trị khi không thận trọng trong các tính toán, nhận nhiều người hơn là số có thể hội nhập. Bởi vì đâu là nguy cơ khi một người tị nạn hay một người di cư, điều này thì có giá trị cho cả hai. Không được hội nhập, không hội nhập được. Tôi xin được phép nói một từ có lẽ là một kiểu nói mới. Họ vào trong một ghetto, một khu vực đóng kín. đó là một nền văn hóa không phát triển trong tương quan với nền văn hóa khác. Điều này rất là nguy hiểm. Tôi tin rằng cố vấn xấu đối với các quốc gia hướng tới chỗ đóng các biên giới là sự sợ hãi, và cố vấn tốt nhất là sự thận trọng. Tôi đã nói chuyện với một nhân viên chính quyền Thụy Điển trong các ngày này, và ông ta kể cho tôi nghe một vài khó khăn trong lúc này. Điều này có giá trị cho câu hỏi cuối cùng của chị. Vài khó khăn bởi vì có biết bao người tị nạn đến, nhưng không có thời giờ để định cư họ, tìm nhà ở, trường học và việc làm cho họ, để cho họ học tiếng. Sự cẩn trọng phải biết tính toán. Nhưng Thụy Điển, tôi không tin là nếu Thụy Điển giảm khả năng tiếp đón vì ích kỷ hay vì đã đánh mất đi khả năng đó. Nếu có điều gì như thế, thì là vì điều cuối cùng mà tôi đã nói. Ngày nay, biết bao người nhìn vào Thụy Điển, vì họ biết sự tiếp đón của Thụy Điển, nhưng để sắp xếp thì không có thời giờ thu xếp cho tất cả mọi người. Không biết là tôi đã trả lời cho câu hỏi của chị chưa?
Ông Greg Burke nói, xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Bây giờ tới câu hỏi của đài truyền hình Thụy Điển, chị Anna Christina Kaplin thuộc đài truyền hình Sverige. Thưa Đức Thánh Cha, Thụy Điển đã đón tiếp cuộc gặp gỡ đại kết quan trọng, có một phụ nữ lãnh đạo giáo hội của nó. Đức Thánh Cha nghĩ gì về điều này? Có cụ thể không khi nghĩ tới các phụ nữ linh mục trong giáo hội công giáo trong các thập niên tới đây? Nếu không, thì tại sao? Các linh mục công giáo sợ sự cạnh tranh của phụ nữ linh mục hay sao?
Khi đọc lịch sử của vùng đất mà chúng ta đã viếng thăm, tôi thấy đã có một hoàng hậu bị quá tới 3 lần, và tôi đã nói bà này mạnh thật. Và người ta đã nói với tôi rằng phụ nữ Thụy Điển rất là mạnh khỏe, rất giỏi, vì thế có nam giới Thụy Điển tìm một người phụ nữ thuộc quốc tịch khác. Tôi không biết có đúng không. Liên quan tới việc truyền chức cho phụ nữ trong giáo hội công giáo, lời cuối cùng rõ ràng đã là lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, và lời đó tồn tại. Điều này tồn tại. Về việc cạnh tranh thì tôi không biết. Nếu chúng ta đọc kỹ lời tuyên bố của Đức Gioan Phaolô II, thì nó đi theo đường hướng này. Vâng, nhưng các phụ nữ có thể làm biết bao nhiêu việc tốt hơn nam giới, và cả trong lĩnh vực tín lý, để minh giải, có lẽ để có một sự rõ ràng hơn. Không phải chỉ quy chiếu một tài liệu thôi. Trong giáo hội học công giáo có 2 chiều kích. Chiều kích Phêrô là chiều kích của các tông đồ. Phêrô và đoàn tông đồ là mục vụ của các giám mục. Và chiều kích Thánh Mẫu là chiều kích nữ giới của giáo hội. Và điều này tôi đã nói hơn 1 lần rồi. Tôi tự hỏi ai quan trọng hơn trong nền thần học và trong nền thần bí của giáo hội, các tông đồ hay Đức Maria trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống? Đó là Đức Maria. Còn hơn thế nữa, giáo hội là phụ nữ, đó là La Chiesa giống cái, chứ không phải Il Chiesa giống đực. Đó là giáo hội phụ nữ, đó là giáo hội hiền thê của Chúa Giêsu Kitô, đó là một mầu nhiệm phu thê. Và dưới ánh sáng của mầu nhiệm này, người ta hiểu cái tại sao của 2 chiều kích này, chiều kích Phêrô nghĩa là giám mục và chiều kích Thánh Mẫu Maria với tất cả những gì là chức làm mẹ của giáo hội, nhưng trong nghĩa sâu thẳm nhất. Không có giáo hội mà không có chiều kích nữ giới này, bởi vì giáo hội là nữ giới.
Ông Greg Burke nói, bây giờ tới một câu hỏi của anh Austin Everett, hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha. Thưa Đức Thánh Cha, mùa thu này đã rất phong phú với các cuộc gặp gỡ đại kết với các giáo hội truyền thống, chính thống, anh giáo và bây giờ là Luther. Nhưng đa số các tín hữu tin lành trên thế giới thuộc truyền thống tin lành Pentecostal. Còn đã nghe nói là vào ngày vọng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm tới, sẽ có biến cố cử hành 50 năm của phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh tại Circo Massimo ở Roma. Đức Thánh Cha đã đưa ra rất nhiều sáng kiến, có lẽ đây là lần đầu tiên đối với một giáo hoàng, trong năm 2014 với các vị lãnh đạo tin lành. Điều gì đã xảy ra với các sáng kiến này, và Đức Thánh Cha chờ đợi có được điều gì nơi cuộc gặp gỡ này vào năm tới ạ?
Với các sáng kiến này, tôi đã có 2 loại sáng kiến. Một sáng kiến tôi đã làm khi đến thăm nhà thờ đặc sủng Van De Zee tại Kazakhstan, và trong cùng đường hướng này khi tôi thăm nhà thờ tin lành Van De Zee tại Torino. Một sáng kiến nhằm sửa chữa và xin lỗi vì một phần tín hữu công giáo của giáo hội đã không có cung cách hành xử theo tinh thần Kitô đối với các anh chị em tin lành, và ở đó có việc xin lỗi và chữa lành một vết thương. Sáng kiến kia đã là sáng kiến đối thoại, và điều này tôi đã làm ngay từ khi còn ở Buenos Aires. Chẳng hạn tại Buenos Aires, chúng tôi đã có 3 cuộc gặp gỡ tại Luna Park, chứa được 7.000 người. 3 cuộc gặp gỡ giữa tín hữu Công giáo và Tin lành trong đường hướng canh tân đặc sủng Thánh Linh, nhưng cũng rộng mở. Các cuộc gặp gỡ kéo dài suốt ngày, trong đó có các bài thuyết giảng của một mục sư, một giám mục Tin lành và một linh mục hay một giám mục Công giáo, hay cứ từng hai vị một thay đổi nhau. Trong 2 cuộc gặp gỡ này, nếu không phải là trong cả 3, nhưng chắc chắn là trong 2 cuộc gặp gỡ, cha Cantalamessa là vị giảng thuyết của tòa thánh đã thuyết giảng. Tôi tin là điều này đã bắt nguồn từ các triều đại giáo hoàng trước, và từ khi tôi ở Buenos Aires, điều này đã sinh ích cho chúng tôi. Và chúng tôi cũng tổ chức các cuộc tĩnh tâm cho các mục sư và các linh mục chung với nhau, do các mục sư và một linh mục hay một giám mục Công giáo thuyết giảng. Điều này trợ giúp rất nhiều cuộc đối thoại, sự thông cảm, xích lại gần nhau và hoạt động, nhất là trong việc trợ giúp người cần được giúp đỡ. Sau cùng, có sự kính trọng lớn đối với nhau. Đó là các hoạt động tại Buenos Aires. Còn tại Roma này thì tôi đã có nhiều cuộc họp với các mục sư 2-3 lần rồi. Một số vị tới từ Hoa Kỳ, các vị khác tới từ các nước Âu Châu. Thế rồi còn có cuộc gặp gỡ mà anh đã nhắc tới, đó là lễ của phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh quốc tế, được nảy sinh như là phong trào đại kết. Vì thế đó sẽ là một cử hành đại kết được tổ chức tại Circo Massimo. Tôi dự kiến, nếu Chúa cho tôi còn sống, đến để phát biểu tại đại hội này. Hình như đại hội kéo dài 2 ngày, vì thế nó chưa được tổ chức. Tôi biết là nó sẽ bắt đầu ngày áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và tôi sẽ phát biểu trong một lúc nào đó. Liên quan tới phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh từ Pentecostale, tên gọi Thánh Linh này hàm hồ, không rõ ràng, bởi vì nó quy chiếu nhiều điều, nhiều hiệp hội, nhiều cộng đoàn giáo hội, không giống nhau, trái lại đối chọi nhau. Vì thế cần phải chính xác hơn. Nghĩa là nó phổ biến tới độ, nó đã trở thành một từ hàm hồ, không rõ ràng. Đây là điều đặc biệt xảy ra bên Brazil, nơi phong trào được phổ biến rất rộng rãi. Phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh nảy sinh, và một trong những người đầu tiên chống đối bên Argentina là người đang nói chuyện với anh chị em đây. Bởi vì hồi đó tôi là giám tỉnh dòng tên, khi phong trào bắt đầu nảy sinh, tôi đã cấm các tu sĩ của dòng liên lạc với phong trào, và tôi đã nói công khai rằng khi cử hành thánh lễ, thì phải cử hành phụng vụ, chứ không phải là một trường dạy nhảy samba. Tôi đã nói như vậy, và ngày nay tôi nghĩ ngược lại khi mọi sự được làm một cách tốt đẹp. Còn hơn thế nữa, tại Buenos Aires, hàng năm phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh đều tổ chức thánh lễ trong nhà thờ chính tòa, và mọi người tới tham dự. Vì thế tôi cũng đã kinh nghiệm được một tiến trình hiểu biết điều tốt mà phong trào cống hiến cho giáo hội, và không được quên gương mặt vĩ đại của Đức Hồng Y Suenens, là người đã có thị kiến ngôn sứ và đại kết liên quan tới phong trào.
Quý vị vừa nghe phần đầu của phỏng vấn Đức Thánh Cha dành cho các ký giả quốc tế trên chuyến bay từ Thụy Điển về Roma. Trong phần thứ 3 của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương của Luigi Mobioli từ cờ bạc rượu chè trai gái trở thành chân phước.
Trong lịch sử hiện đại Bologna, thủ phủ vùng Emilia-Romagna, Trung Bắc Italia, là thành phố nổi danh, được gọi là thành phố đỏ, vì là thủ đô của đảng Cộng sản Italia. Nhưng trong thời Trung Cổ, Bologna cũng đã nổi tiếng, vì là nơi xuất thân của một số vị thánh có qua quá khứ bất hảo. Điển hình là chân phước Luigi Mobioli. Chân phước Luigi Mobioli có lẽ là một trong các vị thánh ít được biết đến nhất trong hành các thánh, kể cả tại Italia, vì thực ra Ngài đã sinh trưởng lớn lên và qua đời tại Bologna. Người ta cũng không biết chính xác mộ Ngài nằm ở đâu, chỉ biết rằng hài cốt được chôn đâu đó trong tường của nhà thờ chính tòa Bologna, nhưng bị che lấp đi bởi các lần tu sửa nhà thờ. Luigi Mobioli sinh trưởng tại làng Petivogno thuộc tỉnh Bologna hồi thế kỷ 15 và là một trong những giai đoạn lịch sử rạng ngời nhất của thành phố này. Cuộc đời của thánh nhân nổi bật vì sự tương phản giữa một quá khứ bê tha tội lỗi và những tháng năm ăn chay hãm mình đền tội nghiêm ngặt. Thật thế, Luigi là người thuộc giới trung lưu, nhưng cũng là một tay cờ bạc khét tiếng, lại đam mê tủ sắc, tính tình nóng nảy, dữ tợn và bạo hành. Tuy không biết rõ ông làm nghề gì, nhưng mọi người đều biết chắc là ông thuộc giới hư đốn, chơi bời trác tán. Nhưng bỗng một ngày kia, Luigi đi Venezia để lo công chuyện, chắc cũng không trong sáng gì, rồi bị đau nặng tại đây. Ông được các kinh sĩ nhà thờ Chúa Cứu Thế đem vào nhà thương săn sóc. Người ta không biết các kinh sĩ đã lo lắng cho ông những gì, chỉ biết rằng sau khi ông rời nhà thương, chính Luigi cũng ngạc nhiên nhận thấy mình vừa khỏi bệnh phần xác, lại lành bệnh phần hồn. Tính tình của ông bỗng thay đổi hẳn. Trở về Bologna, ông khoác chiếc áo dòng màu nâu, sau đó đổi ra màu trắng. Vì thế nên có người cho ông đã nhập dòng ba Camelo, nhưng không có chứng cớ nào rõ ràng. Có điều chắc chắn là trước đó, Luigi ăn chơi đàng điếm bao nhiêu, thì giờ đây ông sống cuộc đời chay tịnh khổ hạnh bấy nhiêu. Trước kia ông nóng nảy dữ tợn và bạo hành bao nhiêu, thì ngày nay ông lại điềm đạm khiêm tốn và dịu hiền bấy nhiêu. Luigi bắt đầu ăn xin trong các đường phố Bologna, không phải do chính mình mà để trợ giúp người nghèo túng cho thành phố. Râu tóc ông ngày càng dài và quăng tít lên. Luigi sống như người không nhà, ông ngủ trên vỉa hè đường phố, dưới các hiên hay cổng vào các dinh thự, lạnh buốt trong mùa đông tiết giá và nóng bức trong mùa hè oi ả. Để di chuyển, Luigi dùng một con la, trên lưng chở thủng thẳng đủ thứ, kể cả một cây thánh giá to. Ông đi tới đâu thì dân chúng bu quanh ông tới đó, vì tò mò và để chế nhạo cái lão râu xồm điên khùng. Nhưng cũng có những người lắng nghe các bài giảng thuyết hùng hồn, tha thiết kêu gọi mọi người sám hối, hoán cải, ăn chay hãm mình đền tội và sống tiết độ ngay lành thánh thiện cũng có. Những ai đã từng quen biết Luigi ngỡ ngàng trước sự thay đổi toàn diện của ông. Còn những người không quen biết ông, không tài nào hiểu nổi cuộc đời của ông. Nhưng mọi người đều cảm thấy như bị điện giật và được soi sáng, khuyến khích bởi gương sáng và những lời gọi tha thiết chân thành của lão ăn mày lạ thường thành Bologna. Bộ râu tóc dài xồm xoàn khiến mọi người đều coi Luigi là một ông lão, nhưng thực ra ông chỉ trạc tuổi 50. Luigi cũng báo trước cho mọi người biết ngày chết của mình vào tháng 11 năm 1485. Nhưng cái chết của ông già ăn xin đó, không xóa bỏ khỏi ký ức người dân thành phố hình ảnh của một người sống đời khổ hạnh, sám hối, ăn năn đền tội, và cũng không xóa bỏ lòng sùng kính của nhiều người đối với ông già ăn mày nổi tiếng thánh thiện ấy. Cả khi hài cốt của lão ăn xin thánh thiện ấy hiện đang nằm ở đâu đó bên trong tường của nhà thờ chính tòa Bologna, và cho dù chưa được phong chân phước và phong thánh, nhưng dân chúng Bologna vẫn kính nhớ ông như kính nhớ một vị thánh.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về mệt mỏi và quá tải.
Mệt mỏi và căng thẳng gần như là một phần không thể thiếu của nếp sống thời nay. Stress là một ngôn từ thường xuyên được nhắc tới. Cảm giác quá tải thường xuyên được biểu lộ trên những khuôn mặt và trong những cử chỉ mà ta có thể thấy khắp nơi. Nếu như sự ô nhiễm về môi trường và sự giả dối của thực phẩm góp phần tạo nên bệnh ung thư, thì nếp sống rối loạn và phức tạp góp phần tạo nên chứng bệnh trầm cảm và những xáo trộn liên quan. Thuốc kháng sinh rất có hiệu quả và hữu ích, nhưng nếu lạm dụng sẽ là con dao hai lưỡi cho sức khỏe. Vaccine là để phòng bệnh, nhưng nếu lạm dụng có thể góp phần tạo nên những virus nguy hiểm hơn. Sở thích và đam mê là tốt khi được làm chủ, còn nếu khai thác và thỏa mãn quá sức thì chỉ còn sự trống rỗng của tâm hồn kèm theo một sức khỏe kiệt quệ. Một nếp sống quân bình dường như trở nên quá xa vời đối với người dân lao động, bởi lẽ họ phải vất vả làm việc đổi ca sáng, chiều hay đêm, còn tùy vào công việc và công ty của họ. Nhịp làm việc, nhịp ăn ngủ cứ thế xoay vần theo công việc, chứ không còn theo nhịp ngày đêm của thiên nhiên đất trời nữa, cũng không theo nhịp sinh học của cơ thể. Đời sống gia đình cũng xáo trộn, bởi lẽ mỗi người mỗi việc mỗi giờ khác nhau. Người ta không còn dễ dàng gặp gỡ, nói chuyện và chia sẻ đời sống gia đình với nhau nữa. Thời gian cứ thế trôi, những xáo trộn kia trở thành chuyện rất quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi người ta bị cuốn vào cái vòng xoáy của công việc như một cái máy. Vì quá xáo trộn như thế, người ta không còn giờ và không còn dịp để xây dựng tương quan bền vững, xây dựng những kỷ niệm thân thương, những tình cảm quý giá. Với một số người khá giả, nếp sống quân bình là điều gì đó nhàm chán và không đáng để làm. Vì khi có những điều kiện dư dật, người ta dễ nghĩ tới việc thưởng thức và hưởng dùng theo sở thích. Một khi đề cao và quá tập trung vào sở thích, người ta rất khó gặp nhau, vì sở thích thường mỗi người mỗi khác. Những người cùng sở thích cũng không dễ có được tương quan bền vững, bởi lẽ sở thích thường dễ thay đổi theo thời gian. Nếu có sở thích bền vững thì sở thích cũng ít chấp nhận thất bại, ít đón nhận khác biệt, và rất đơn giản, thích hay không thích là rất tự do tùy người. Có những người khao khát cuộc sống bình dị, và việc thực hiện niềm mơ ước này cũng nằm trong tầm tay, thế mà thực tế lại không hề dễ dàng. Có em học sinh nọ, khi nói chuyện với bạn bè về việc học phụ huynh, người bạn hỏi lại, ai đi học phụ huynh cho bạn? Bạn này trả lời, mẹ của mình. Bạn kia hỏi, thế thôi sao? Bạn này ngơ ngác, bạn nói thế nghĩa là sao? Thì mình muốn hỏi là bạn không có mẹ kế hoặc bố hai, bố ba gì đó hả? Sao bạn quê thế? Khúc này em nhỏ treo máy vì cuộc sống bình dị của gia đình mình lại trở thành vấn đề để chọc quê đối với những bạn trong các gia đình tan vỡ. Có cô gái nọ rất xinh đẹp và tốt lành, thế nhưng cuộc sống lứa đôi không mấy thuận buồm xuôi gió. Có nhiều chàng trai ngỏ lời, nhưng tất cả họ không sẵn sàng tiến tới đời sống vợ chồng, mà chỉ muốn sống chung một thời gian rồi sau sẽ tính tiếp. Lý do chính đối với họ là công việc chưa đủ để đảm bảo cuộc sống, và họ cũng nghĩ xa hơn là chưa đủ sẵn sàng để cam kết lâu dài trong đời vợ chồng. Thế đó, cô gái ấy sống trong một bối cảnh xã hội chẳng dễ dàng gì. Ở tuổi cao niên, bây giờ cũng rất khó nghĩ. Trước đây, cao niên thường đồng nghĩa với dày dặn kinh nghiệm và khôn ngoan và thường được kính trọng. Tuổi già thường là vui thú điển viên và vui khi ở giữa cháu con. Thế nhưng ngày nay, nhiều người sợ tuổi già vì tuổi già thường đồng nghĩa với bệnh tật và cô đơn. Con cháu thời nay thường không sống cùng ông bà cha mẹ nữa mà mỗi người mỗi nơi. Con cháu thời nay cũng không dành nhiều thời gian để thăm hỏi trò chuyện với ông bà cha mẹ nữa vì nhịp sống bận rộn bao điều. Nói như thế không có nghĩa là chê nếp sống hiện tại và khen nếp sống thời xưa. Nói như thế chỉ muốn diễn tả rằng đời sống xưa nay đều vất vả, sự mệt mỏi, căng thẳng vẫn có đó, và dường như thời nay còn mệt mỏi hơn thời xưa. Nếu ai đó biết chút lịch sử thì đều nhận thấy thời nào cũng có nỗi khổ riêng của thời ấy. Cách đây 2000 năm, người ta cũng rất vất vả đấy thôi. Khi ấy người Do Thái sống dưới sự cai trị của đế quốc La Mã. Các vua quan bù nhìn như Herode cũng chẳng tốt đẹp gì. Đời sống đạo của các vị luật sĩ và biệt phái cũng chẳng mấy là gương sáng cho dân. Bao nhiêu chuyện khác nữa. Trong bối cảnh ấy, tiếng mời gọi của thầy Giê-xu vang lên dành cho hết mọi người. Hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Một lời mời nhẹ nhàng và đầy an ủi. Cách thực hiện lời hứa của vua Giê-xu rất bình dị và rất lạ. Đó là con đường của hiền hậu và khiêm nhường. Người không đi theo con đường kinh tế và chính trị, cũng không hẳn đây là con đường của đạo đức và tôn giáo. Người ta dễ nối kết hiền hậu và khiêm nhường với những giá trị đạo đức, nhưng ở đây còn hơn thế rất nhiều, vì hiền hậu và khiêm nhường ở đây không là nhân đức để thủ đắc trong quá trình tu tập, mà là lòng hiền hậu và khiêm nhường nơi vua Giê-xu và cùng với Giê-xu là đồng cam cộng khổ, là đồng lòng, là cùng chung sứ mạng và chung vận mạng với vua Giê-xu, cùng chết với người và cùng phục sinh với người. Cái êm ái nhẹ nhàng không phải vì không còn vất vả, nhưng là cùng với thầy Giê-xu có sức đón nhận và hóa giải những vất vả ấy để mưu ích cho tha nhân và cho bản thân. Khi có tình yêu mến ấy, mọi vất vả thành êm ái, mọi gánh nặng thành nhẹ nhàng. Từ tâm điểm này, người ta biết làm thế nào để biến đổi xã hội, kinh tế, chính trị và văn hóa. Nếu bạn chưa tin, cứ thử tìm hiểu về những vị thánh và những vị nhân tin vào Chúa Kitô trong lịch sử nhân loại.
Vào đời khi con chỉ có bàn tay không, vào đời khi con chưa biết đời mênh mông, chúng quanh vây kín ngay ngùng, bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng, làm con sao duyên vô cùng. Vào đời khi con chưa biết tròn tiếng khóc, nụ cười trên môi tuy vẫn còn xanh non, thì ngày ngày vẫn thương con. Vào đời mà sống trăm năm, trọn vẹn một kiếp con người, đưa con vào đời, Ngài đưa con đến chân gian đổi mới. Đưa con vào đời, hành trang tràn chứa yêu thương Chúa ơi. Nay con vào đời, tình yêu nhỏ bé dâng hiến cho người, tin vui gian đây con xin đến làm chứng cho Ngài. Tuổi đời như cây như lá ngày thêm say, nhìn lại năm tháng khôn lớn càng thêm nhanh. Cho con đây suối ơn lành, cho con giây phút yên hàn, mẹ cha thương yêu dỗ dài. Rồi chiều tương tư con biết nhìn chung quay, dòng đời xô lăn cho bước vào lánh đây, lao đao từng phút ân tình, mở dòng tình ai trong tim khi yêu con đã quên mình. Đưa con vào đời, Ngài đưa con đến chân gian đổi mới. Đưa con vào đời, chàng chàng chưa yêu thương Chúa ơi. Nay con vào đời, tình yêu nhỏ bé dâng hiến cho người, tin vui rằng người nay con xin đến làm chứng cho Ngài. Đời chen lần con thấy mình ngây thơ, tình người dần rồi con thấy mình ngu ngơ. Ô hay con đã không ngờ, khi con vẫn cứ mong chờ đời kia đẹp như giấc mơ. Đời là thế đây con chớ vội âu lo, vào đời ta cùng dâng hiến tình yêu ta. Người đời nào có thiết tha, vào đời làm chứng cho ta, hy sinh ta chấp nhận rồi. Đưa con vào đời, Ngài đưa con đến chân gian đổi mới. Đưa con vào đời, hành trang tràn chứa yêu thương Chúa. Nay con vào đời, tình yêu nhỏ bé dâng hiến cho người, tin vui gian đời nay con xin đến làm chứng cho Ngài. Ngài vì thương con nên đã chọn con đi, vào đời xây trong tiếng hát quyền đam mê, mong cho thế giới an hòa, mong cho yêu mến đậm đà, tình yêu thay thế oán thù. Vào đời khi con giữa bước cùng anh em, đường đời mênh mông âu yếm bàn chân con, và rồi đời sẽ hiểu con, một ngày người sẽ biết hơn, phục vụ là sống cho người.
đưa con vào đời. Ngài đưa con đến chân gian đổi mới, đưa con vào đời. Thành chàng chàng chưa yêu thương Chúa ơi, nay con vào đời. Tình yêu nhỏ bé dâng hiến cho người, tin vui gian đời. Nay con xin đến làm chứng cho Ngài.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, lúc 4 giờ chiều hôm qua mùng 2 tháng 11 lễ các linh hồn, Đức Thánh cha Francisco đã cử hành thánh lễ cầu cho các tín hữu qua đời được an táng tại nghĩa trang Prima Porta ở Roma. Manila, nhân lễ các linh hồn hôm qua, các giám mục Philippines kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân bị sát hại trong cuộc chiến của chính phủ nước này chống những người buôn bán ma túy. Beirut, Đức Hồng Y Bechara Rai, giáo chủ Công giáo Maronite, chào mừng việc bầu được tân tổng thống tại Liban, chấm dứt tình trạng trống rỗng quyền bính tại nước này trong 2.5 năm vừa qua. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.